Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 120 với đề tài Đức Chúa Trời của kẻ sống, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 27 đến câu 40. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 27 đến câu 40. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có mấy người Sa-đu-xê là người vẫn biết rằng không có sự sống lại đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã truyền lại luật này cho chúng tôi. Nếu người kia có anh cưới vợ rồi chết không còn, thì người phải cưới lấy vợ quá đó để nối dòng cho anh em mình. Vậy có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết không còn. Người thứ hai cũng lấy vợ đó, rồi đến người thứ ba, hết thảy 7 người cũng vậy, đều chết đi không có con. Rốt lại người đàn bà cũng chết. Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ của ai? Vì 7 người đều đã lấy làm vợ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Con cái của đời này lấy vợ gả chồng, song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại thì không lấy vợ gả chồng, bởi họ sẽ không chết được nữa. Vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Vậy Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết nhưng của kẻ sống, vì ai nấy đều sống cho Ngài. Có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa Ngài rằng: Lại Thầy, Thầy nói phải lắm. Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, bạn biết gì về nhóm người Sa-đu-xê? Câu hỏi thứ hai, mấy người Sa-đu-xê đã đến với Đức Chúa Giêsu để hỏi về điều gì? Chúng ta nhận định gì về câu hỏi của họ? Câu hỏi thứ ba, lời giải đáp của Đức Chúa Giêsu giúp cho nhóm người Sa-đu-xê hiểu được điều gì? Câu hỏi thứ tư, chúng ta học được gì qua niềm tin của người Sa-đu-xê và qua lời giải đáp của Đức Chúa Giêsu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, bạn biết gì về nhóm người Sa-đu-xê? Sa-đu-xê là tên gọi của một nhóm người Do Thái phản đối phe Pha-ri-si, dù họ vẫn thuộc chung nhóm các lãnh tụ tôn giáo của người Do Thái. Về chi tiết này có thể làm chúng ta ngạc nhiên, bởi vì thường thấy trong những lần lãnh đạo tôn giáo đến bắt bẻ Đức Chúa Giêsu, thì các trước giả Phúc Âm vẫn thường kể kèm tên của hai nhóm Sa-đu-xê và Pha-ri-si như trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 1 chẳng hạn. Nhóm người Sa-đu-xê dù ít hơn về số lượng nhưng xuất thân của họ đều là những người có học thức. hầu hết là có địa vị cao và giàu có thể gọi họ là nhóm những thầy dạy luật. Họ chủ yếu là hậu duệ của giới thầy tế lễ quý phái, trong khi các thầy Pharisee xuất thân từ mọi giai cấp trong dân chúng. Hai nhóm này chỉ thống nhất với nhau trong việc bắt bớ Đức Chúa Giêsu mà thôi. Ngoài ra, họ khác nhau rất nhiều về niềm tin. Cụ thể như, người Pharisee chú trọng về lời truyền khẩu của tiền nhân, thì những người Sadducee giới hạn sự tin kính mình vào các lẽ đạo ở trong chính Cựu Ước. Người Sadducee cho rằng chỉ lời trong luật pháp đã chép mới bắt buộc phải giữ theo, và họ giữ theo từng chữ được ghi chép trong luật pháp ấy, cụ thể là luật của Môi-se, còn các sách tiên tri không được họ xem trọng. Điều khác biệt với nhóm người Pharisee nữa là họ không tin sự sống lại cùng sự báo ứng trong tương lai, không tin có sự thực hữu của thiên sứ và các thần. Theo công vụ các sứ đồ chương 23, câu 8, họ tin vào sự tự do tuyệt đối của con người, không tin và không trông đợi sự giáng lâm của Đấng Mê-sia, vì họ cho rằng sự kiện này chỉ làm xáo trộn nếp sống đầy đủ của họ, bởi họ là những đối tượng có tham vọng về chính trị, đang liên kết rất chặt chẽ với chính quyền đô hộ. Câu hỏi thứ hai, mấy người Sa-đu-xê đã đến với Đức Chúa Giê-xu để hỏi về điều gì? Chúng ta nhận định gì về câu hỏi của họ? Chúng ta đã thấy nhóm người Pharisee và thầy thông giáo hết lần này đến lần khác đưa ra những câu hỏi gài bẫy để tìm cớ bắt và giết Chúa Giê-xu. Còn lần này thì nhóm Sa-đu-xê đã đến để hỏi Chúa câu hỏi liên quan đến sự sống lại. Họ mở đầu bằng lời dẫn: Thưa Thầy, Môi-se đã truyền lại luật này cho chúng tôi. Câu 28, như một lời giới thiệu về niềm tin của mình, và cũng để khẳng định những điều họ sắp hỏi hoàn toàn có nền tảng từ Ngũ Kinh. Tiếp theo, họ trình bày điều họ muốn Đức Chúa Giê-xu giải đáp. Đó là một gia đình có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ, rồi chết, không còn. 6 người em trai còn lại lần lượt cưới chị dâu của mình để nối dõi theo luật Môi-se quy định, nhưng cả 6 người cũng đều chết mà vẫn không có con. Cuối cùng, nhóm người Sa-đu-xê hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng khi sống lại thì người phụ nữ đó sẽ là vợ của ai trong 7 anh em, vì mọi người đều đã từng làm chồng của cô trong lúc còn sống. Những người Sa-đu-xê không tin vào sự sống lại của thân thể sau khi chết. Họ biết Chúa Giê-xu dạy về sự sống lại nên đã dựng lên câu chuyện khá vô lý này để phản bác lời dạy của Ngài. Theo họ, nếu có sự sống lại thì trên thiên đàng người phụ nữ đó phải làm vợ của cả 7 người. Nhưng đó là điều không thể, vì luật Do Thái quy định người nữ chỉ được phép có một chồng mà thôi. Cho nên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu về sự sống lại là mâu thuẫn với luật pháp. Như vậy sự sống lại là điều chẳng xảy ra. Và trong niềm tin cùng sự hiểu biết của họ, nếu có sự sống lại sẽ tồn tại nhiều điều nhiễu nhương cùng những nan đề không thể nào giải quyết được. Câu hỏi thứ ba, lời giải đáp của Đức Chúa Giê-xu giúp cho nhóm người Sa-đu-xê hiểu được điều gì? Trước tiên, Đức Chúa Giê-xu chỉ cho nhóm người Sa-đu-xê thấy rằng họ đang có sự sai trật trong suy nghĩ của họ về sự sống lại. Đó là họ cho rằng sự sống lại trong đời sau là tiếp nối sự sống trên trần gian này. Họ đã suy nghĩ cạn cợt rằng thiên đàng cũng giống như trần thế. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cho họ biết cuộc sống mới trên thiên đàng là điều vượt khỏi sự hiểu biết của họ. Ngài phán, con cái của đời này lấy vợ gả chồng, song những kẻ đã được kể dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại thì không lấy vợ gả chồng, bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Nói cách khác, khi con người được sống lại trong đời mới, thì sự chết sẽ không còn cai trị những người con của sự sống lại và sự sống. Họ sẽ đồng đẳng như các thiên sứ, không cần lập gia đình để duy trì sự sống nữa. Sự sống mới hoàn toàn khác với những điều chúng ta kinh nghiệm trên đất. Sau khi đã cung cấp kiến thức đúng đắn cho những người Sa-đu-xê về sự sống đời sau, Đức Chúa Giê-xu tiếp tục khẳng định với họ rằng sự sống đời sau là lẽ thật dành cho những người xứng đáng nhận hưởng nó. Những người Sa-đu-xê bắt đầu câu hỏi bằng niềm tin của mình nơi luật pháp Môi-se, thì tại đây Đức Chúa Giê-xu cho họ biết rằng trong nền tảng đức tin của họ đã có cho biết rõ ràng chân lý về sự sống lại. Ngài nhắc cho họ sự kiện mà bất cứ ai cũng nắm biết rõ, đó là câu chuyện về bụi gai. Khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Câu 37. Lời Đức Chúa Trời xác nhận danh của Ngài để lãnh tụ Môi-se được rõ. Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Theo Xuất Ai Cập ký chương 3 câu 6, cùng với lời khẳng định của Đức Chúa Giê-xu. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì ai nấy đều sống cho Ngài. Câu 38. Để mọi người đang lắng nghe hiểu được rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của kẻ sống, và Ngài đã xưng nhận là Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob của họ. Điều đó đồng nghĩa những vị tổ phụ này vẫn còn đang sống. Người Sa-đu-say tự hào về ngũ kinh, nhưng chính ngũ kinh đã xác nhận sự sống lại mà họ không biết. Thế thì, trong sự sống mới, con người sẽ không tìm sự thỏa mãn qua việc đáp ứng những nhu cầu đời sống thuộc thể, ăn, uống, cưới, gả. Bèn là ai nấy đều sống cho Đức Chúa Trời. Câu 38. Những thầy thông giáo là những người am tường luật pháp, cũng là người đã lắng nghe câu chuyện nãy giờ, đã nhận định: lại thầy, thầy nói phải lắm. Câu 39. Câu hỏi thứ tư: chúng ta học được gì qua niềm tin của người Sa-đu-xê và qua lời giải đáp của Đức Chúa Giê-xu? Những người Sa-đu-xê tự hào mình học hỏi kỹ càng và làm theo luật Môi-se tuyệt đối. Trước khi hỏi Chúa Giê-xu, họ cũng đã công bố: Môi-se đã truyền luật này cho chúng tôi. Tuy nhiên, sai lầm của họ là áp dụng luật nói dối của Môi-se vào thiên đàng, vì với kiến thức cạn cợt của họ, họ đã nhận định thiên đàng theo quan điểm của trần gian. Phúc âm Mác chương 12 câu 24 đã ghi lại lời Chúa Giê-xu phán với họ: há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Khi lầm tưởng thiên đàng giống trần gian, thì chúng ta sẽ lấy trần gian làm tiêu chuẩn sống của thiên đàng. Lấy sự giàu có, vật chất làm thước đo cho phước hạnh, lấy địa vị, sự giàu có làm cứu cánh cho cuộc sống. Học Kinh Thánh mà không hiểu rõ Kinh Thánh thì rất dễ lấy ý mình áp đặt cho ý Chúa. Chúng ta cũng thấy, mặc dầu Đức Chúa Giê-xu biết những người Sa-đu-xê đến hỏi Chúa là để phản bác lời dạy của Ngài, tuy nhiên, lời giải đáp của Đức Chúa Giê-xu rất rõ ràng và cũng mang tính dạy dỗ để người nghe hiểu biết chân lý mà quay trở lại với Ngài. Chúa luôn muốn chúng ta hiểu biết Chúa và lời Chúa ngày càng hơn. Ngài sẵn lòng dạy dỗ bất cứ lúc nào, miễn là chúng ta đem lòng tin mà nhận lấy. Hãy hết lòng học hỏi lời Chúa để sống đúng với lời Chúa dạy. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Luca chương 20 từ câu 27 đến câu 40 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 121 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho đêm tối quanh đời con, tôi sầu vương Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giang soi tâm lòng, giang trọn tâm lý.